nó có ba nghĩa. Một là giả danh tướng, hai là pháp tướng, ba là ly pháp tướng, tức là nó có ba cái đặc trưng dẫn đến vô tướng. Thứ nhất là mình phải biết rõ tất cả các pháp do duyên hòa hợp giả lập, giả danh tướng phân biệt pháp này pháp khác, tự như là nhà cửa ruộng vườn sông núi xe cộ, tức là cái đó là duyên hòa hợp giả lập ra các pháp, mà đặt cái tên đó gọi là giả danh pháp do duyên hòa hợp ra. Thứ nhất là mình phải có cái thấy đó. Rồi khi mình nhận thấy cái đó rồi, ví dụ như cũng như là cũng có thể nói là chúng sanh do vô minh chê tâm khởi ra chấp giả danh tướng của các pháp dẫn đến sanh khởi phiền não. Bởi vì mình chấp vào cái giả danh tướng đó mà dẫn sinh ra phiền não. Mà đằng này mình có thường chấp giả danh tướng không? Như nãy tôi đã ví dụ đó, tức là chấp vào giả danh tướng, mà giả danh tướng là do duyên hòa hợp. Mà khi cái giả danh tướng này nó bị hạn cuộc, ở trong pháp giới tính nó vẫn bị hạn cuộc như thế. Tôi có thể là tôi nhìn xuống, tôi có thể nói, nhưng mà khi tôi nói thì tôi có thể nhìn xuống một người, hai người, ba người, nhưng mà tôi không thể nhìn chỗ khác được, bởi vì tôi luôn bị hạn cuộc bởi cái giả danh tướng. Thế cái người nào mà trú vào cái pháp tướng đó thì đương nhiên nó thầy nói mà sẽ ngó mình nè, thầy nói đáng lẽ là phải ngó mình, phải nói cái này này, nó nói chỗ khác là mình không để ý mình chút nào. Cái con ngồi dưới này con giận thiệt, cũng nói cũng dòm nhớ đó. Như vậy tức là coi như là cái giả danh tướng này là nó bị hạn cuộc, nó không có thể duy nhất hết được, mà mình là chấp vào cái hạn cuộc đó, chấp vào cái giả danh tướng đó, cho nên nó dẫn sinh ra gì, ra cái phiền não nghiệp. Thì như nãy tôi nói là nó không thể nào cùng một lúc, ví dụ chiều nay nó giải quyết cùng một lúc để đem gặp người này đi gặp người kia rồi biến hòa người này biến hòa người kia, nó chưa biết mình kịp là đêm nay là coi như mình trụ vào cái giải cái pháp tướng đó, nó chưa tới mình là đêm nay mình trần tập mình ngủ không được rồi. Thì đương nhiên là mình bởi vì mình trú vào cái chỗ cái pháp tướng giải danh đó, tức là cái pháp tướng hiện thành đó, nó theo duyên theo cảnh mà nó chưa đạt tới cái chỗ chiều sâu. Nếu mình nghĩ vào sâu hơn thì mình nói nó không bao giờ mà nó bỏ mình đâu, có lẽ là vì lý do gì đó, nó nói là vì lý do gì đó, thì mình tự an ủi, tức là mình có nghĩ sâu sâu một chút thì mình tự an ủi. Có cái người mà hành tâm bát nhã ta là mật thì họ bình thản, họ giữ tâm bình thường, họ vẫn chẳng thấy đến mà họ cũng chẳng thấy đi, mà họ cũng chẳng thấy được mà họ cũng chẳng thấy mất, vì họ đã đặt một cái niềm tin rằng con người đó với mình nó có những cái duyên rất là tốt, và nó có cũng có những cái pháp rất là rất là tâm đắc. Như vậy thì giữa cái tâm đắc chỉ cần một niệm thôi thì người ta đã sao, đã có nhau trăm ngàn kiếp rồi, trong khi mình lại đợi phải như thế này phải như thế kia, do cái biên đạo giữa pháp tướng đó mà mình mất đi cái chỗ bền vững của mình. Cho nên là cứ chạy theo cái giả danh pháp đó, mà pháp nó đâu có dừng nghỉ. Rồi mình nói là tôi sẽ rút kinh nghiệm, có cái chỗ nào rút kinh nghiệm, tôi sẽ nghĩa là cải tạo lại nó, hay là tôi sẽ chuyển nó. Ngày hôm nay tôi vô minh tôi không thấy, nên là ngày mai tôi ráng tôi chuyển cái vô minh thành cái minh. Cái chuyện của ngày mai là ngày mai, còn ngày nay vô minh là vô minh. Cái pháp nó cứ dừng nghỉ đâu mà chuyển à. Mà mình nói rằng rồi mình sâu kết đã, mỗi niệm như vậy á, nó đều sanh sanh diệt diệt, mà nó mỗi niệm nó sanh sanh diệt diệt mà nó không có đầu mối, trong từng niệm nó đã không có đầu mối và nó không có chung cuộc, thì cái chỗ nào mà kết lại thành một chuỗi niệm. Nhưng mà cái tâm thức nó dây sanh, nó phân biệt, rồi từ nó sẽ liên kết thành một chuỗi niệm, trở thành một cái dòng, trở thành một cái chu kỳ, nó trở thành một cái nghiệp lực, tức là nó dính chùm với những cái niệm đó lại, nó trở thành một cái nghiệp lực của vô minh. Cho nên mới thấy có chuyện, mới thấy có cãi. Thật sự ra không có niệm nào chuyển niệm nào hết. Nó hoàn toàn là gọi như không dính mắc. Nhưng mà tâm thức của con người đã sâu kết, nó trở thành một sự dính mắc. Mà mỗi niệm như vậy nó không đầu mối, không chung cuộc, nó không từ đâu đến, nó cũng không đi về đâu, nó cũng chẳng sanh mà cũng chẳng diệt. Như vậy thì mặc dù tham cho nên nó mặc cho nó có biến đổi như cách nào đi nữa thì bắt trí tuệ vẫn thấy nó không đi, không đến, không sanh, không diệt, không tịnh, không huệ. Người mà đã hành tâm bát nhã ba la mật như vậy thì họ khó bị dao động trước những hoàn cảnh dao động. Tức là hành tâm bát nhã, do vì hành tâm bát nhã không phải là do mình sự đè nén nào, mà do mình hành tâm bát nhã mình hóa giải mọi tất cả những cái mọi cái ý niệm bị vương mắc, bị trói buộc. Rồi đến cái giai đoạn khi mình thấy được tất cả các pháp và giải danh tướng, mình tiến thêm một cái nữa là thấy rõ cái chân tướng của pháp. Cho nên thấy rõ pháp tướng, đây là dạng tướng của các pháp. Nếu dùng nhục nhãn quan các pháp thì sẽ bị các cái kiến chấp nó trói buộc. Nếu mình dùng con mắt bình thường, con mắt tục á, con mắt bằng do bởi cha mẹ sinh ra con cái nhục nhãn này á, để mình thấy, để mình chấp các pháp tướng á, thì nó sẽ làm sao? Thì nó sẽ bị cái kiến chấp trói buộc. Ai chấp các pháp tướng dẫn đến sanh phiền não nghiệp liệt. Cho nên mình không thể dùng cái nhục nhãn bình thường đó, mà phải dùng nhục nhãn thanh tịnh, phải dùng thiên nhãn thanh tịnh, phải dùng huệ nhãn thanh tịnh, phải dùng pháp nhãn thanh tịnh, phải dùng Phật nhãn thì mới thấy rõ chiều sâu của nó được. Cho nên phải thấy rõ được cái chân tướng của các pháp. Đó là cái giai đoạn thứ hai mà để đi vào cái chỗ là vô thương pháp. Từ cái chỗ mình thấy rõ cái giả danh tướng đến thấy rõ pháp tướng rồi ly pháp tướng. Ly pháp tướng như vậy tức là mình đã thấy rõ là pháp tướng như vậy. Khi mình dùng nhục nhãn như vậy thì mình chưa thấu triệt. Cho nên bây giờ tới cái giai đoạn là ly pháp tướng, đó là dùng huệ nhãn. Quan sát rõ các pháp, biết rõ các pháp, rốt ráo là không, những cái pháp tướng kia chỉ là hư vọng, chỉ là những ánh chớp trong cái không gian của chân như. Trong cái hư không chân như, gọi là hư không chân như hay còn gọi là hư không vô vi. Những cái pháp nó hiển lộ ra trong hư không vô vi, trong chân như vô vi đó. Tức là coi như tất cả nó chỉ là hư vọng, nó cũng chỉ là ảnh chớp thôi. Chẳng có thật có, nên xả ly tất cả các pháp tướng. Tự mình xả ly. Như vậy thì mình áp dụng cái bát nhã đó trong bình nhật đó, bình thường đó, mình giữ tâm bình. Bình thường, cho nên người ta kêu là tâm bình thường là đạo. Mình có cái tâm mình có bình thường. Hình như cái tâm bất bình thường. Do cái gì bất bình thường? Do cái thủ, do cái ai, cái thủ mà nó trở thành bất bình thường. Mới sáng vui, chiều buồn. Mới sao, con buồn, không biết vì sao con buồn. Sao buồn? Nói vì sao buồn như vậy thì con không biết vì sao, con nghĩ vì sao con thương ảnh quá mà không được ảnh có thương con buồn. Vậy ngày mai mình hỏi, thấy ngày mai tươi, mặt mày tươi rói. Nếu nói sao, nếu mình con suy nghiệm rồi, chiều tối qua con gặp ảnh rồi ảnh nói chuyện với con suy nghiệm, con thấy anh thương con quá trời lên. Tự nhiên con thấy anh thương quá. Đó là bất bình thường, tâm nó là tâm tà dược đó, bất bình thường. Mà thường thường là mình sống theo cái kiểu bất bình thường vậy. Mình không hành tâm bát nhã, áp dụng cái hành tâm bát nhã áp được, áp dụng được. Không giữ được cái tâm bình thường. Rồi cái sao không biết á, ảnh đi công tác, ảnh làm việc ở đâu không biết, cái ngồi ở nhà tự nhiên buồn á, khóc. Nó hỏi sao trời ơi, phụ biến nhớ quá không? Chắc chứ này con chắc là con chắc chết quá. Nói rồi đương nhiên cái giờ anh về mừng quá, cái hỏi sao bữa nay con Bữa hôm qua con nói con đi, con nói bữa nay con đi lễ sáng nè, con tính đi chùa để nghe pháp đó. Đó, ngày hôm qua con không đi được, cụ cũng thông cảm cho con, anh về thở, con lo cho anh cái đi cũng được. Vậy là luôn luôn bị cái bất bình thường. Rồi đó là cái chuyện mà, cho nên ở đây nói là nghĩa là, ở đây nói là không hề thuộc về dục giới không hề thuộc, dục giới không hề thuộc, sắc giới không hề thuộc, vô sắc giới. Không hề thuộc, tại sao nó không hề thuộc? Bởi vì tu tập bát nhã ba la mật mà hồi hướng thiện căn thì phải biết rằng sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến thức chẳng hề thuộc vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Không hề thuộc. Cái câu nói nó đơn giản nhưng mà tại vì mình không có nghiệm cho nên ít tu tập bát nhã ba la mật, bởi vì cái này mệt quá, nghĩ hoài điên cái đầu. Đơn giản bình thường như con đó, thấy không? Con có chồng nè, có con nè, rồi lâu lâu đi tụng kinh bữa ăn xuống, cái gì mà bát nhã ba la mật mệt. Chịu cái mà lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, chịu hơn là cái bình thường. Mà nếu muốn được cái bình thường là phải tu tập bát nhã ba la mật, phải hóa giải hết. Cho nên là chẳng hề thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng hề thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Không hề thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ cần thấy một niệm, chỉ cần một niệm một là xuyên suốt cả ba thời, dung thông trong toàn cõi Phật giới. Tôi chỉ cần giao thoa với anh tâm một niệm thôi là tôi đã thấy được cả suốt cả ba thời dung thông trong toàn cõi Phật giới. Mình dám không dám sợ, mà lúc nào bị cái ai phải thủ phải có hiểu, nên lúc nào cũng sợ vì cái chỗ cái ta và cái của ta đó, cho nên mình không tu tập bát nhã ba la mật. Vô minh si ám người ta gọi là vô minh đó. Cho nên nó không hề thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là không hề thuộc bởi vật chất, bởi tình cảm, bởi tư tưởng. Không hề thuộc. Như nãy tôi đã trình bày là như vậy, nó có hề thuộc không? Giữ tâm bình thường. Mà giữ tâm bình thường thì ở trong hoàn cảnh nào, dù vật chất nó biến động cách nào, dù tình cảm nó có biến động cách nào, dù tư tưởng nó có chao đảo cách nào, mình vẫn chuyên nhất, vẫn nhất tâm, tức là giữ được tâm bình thường. Nên người ta thường các vị thiền sư nói một câu là bình thường tâm là đạo. Làm sao lại bình thường tâm được? Mà tại sao không bình thường? Là bởi vì tâm như người thở vẽ, mớ vẽ con rắn lại ngồi một chặt vẽ thêm cái chân. Mơ nói khi sang đó là con thề nguyện từ đấy về sau không bao giờ buồn nữa. Đó. Ở chiều nó buồn. Còn cái người mà tu tập hành thâm bát nhã ba la mật mà gọi là đạo cao đức trọng rồi, họ có nói họ buồn không? Họ có nói họ vui không? Nhưng mà việc nào họ có bỏ không? Không bỏ bất cứ một việc nào, không bao giờ nói buồn, không bao giờ nói vui, không bao giờ nói giận ai, không bao giờ bị thử ra. Cái người đó là họ giữ tâm bình thường vì họ đã hành thâm bát nhã ba la mật. Cái công năng của bát nhã ba la mật lực đó, cái gọi là phương tiện lực của bát nhã ba la mật đó. Tại sao như vậy? Không phải là do cái công năng tu tập mà gọi là theo cái kiểu của thanh văn pháp á, nghĩa là cũng được, theo kiểu thanh văn pháp cũng diệt trừ được tham sân si mạng nghi ác kiến. Nhưng mà cái đó nó có thể chào đảo, cái đó có thể bị đánh mạnh một cái là vỡ tung ra luôn. Còn bát nhã ba la mật anh đánh mấy nữa, nó là kim căn trí, gọi là kim căn trí, nó chỉ phá được các vật khác mà vật pháp khác không có thể phá được nó. Do đó cho nên mình phải có tín thọ bát nhã ba la mật là như vậy. Cho nên không hề thuộc dẫn đến dẫn đến gì? Dẫn đến bát nhã ba la mật cũng chẳng tham, bát nhã ba la mật đó cũng chẳng hề thuộc. Đó. 12 nhập 18 giới càng ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật cũng chẳng hề thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng hề thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả đều là không hề thuộc. Rồi á, không, tâm hồi hướng để khi mà đến dẫn đến 18 bất cầm pháp, như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp tu, pháp tê, bất khả tu gì, tánh đầu giới, rồi định, rồi huệ, rồi giải thoát tri kiến, tất cả đều không hề thuộc. Tâm hồi hướng, chỗ hồi hướng, pháp hồi hướng, chư Phật, thanh văn, bích chi Phật, các thiện căn của chư Phật, của chư thanh văn, của chư bích chi Phật đều như vậy cả. Đều là vẫn không hề thuộc. Cho nên sắc cùng tất cả các pháp chẳng thuộc ba cõi, chẳng thuộc ba đời, cho nên chẳng có thể dụng tâm hữu sở đắc. À, như vậy thì khi mình đã hành tâm bát nhã ta la mật thì chẳng có dụng tâm hữu sở đắc. Cho nên Đức Thế Tôn đã tán thán là lành thấy tu bồ đề, vì Phật sự mà ông đã nói rõ vô pháp tướng, tức là vô tướng pháp hồi hương, vô tướng pháp hồi hương. Chẳng có cái pháp để hồi hướng mà ông vẫn nói được hồi hướng, giữ được tâm bình thường mà vẫn nhu nhuyễn với tất cả mọi tâm niệm, giữ được tâm bình thường mà nhu nhuyễn tâm. Nhu nhuyễn tâm này là vì giữ được tâm bình thường mà nhu nhuyễn, cái chỗ nhu nhuyễn đó chính là bát nhã ba la mật. Và hàng Bồ Tát dùng vô tướng trí tuệ để mà dùng vô pháp, vô tướng pháp hồi hướng, tức là dùng vô tướng trí tuệ. Cái vô tướng trí tuệ này tức là cũng không chấp vào ma ha bát nhã ba la mật nữa. Đó. Như vậy thì thật tướng pháp, thật tướng pháp là gì? Thật tướng pháp phải biết rõ, thật tướng pháp đó là vô tướng, nên là chẳng được, chẳng mất, tức là chẳng được cũng chẳng mất, chẳng thú mà cũng chẳng xả, chẳng xuất mà cũng chẳng nhập, chẳng cấu mà cũng chẳng tịnh, tự tướng là không, là như pháp tánh thật thể. Hành giả phải dụng pháp như vậy mà tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đề, vì tùy hỷ như vậy á thì nó lại sẽ được đại lợi ích, đại lợi ích. Tại sao gọi là đại lợi ích? Vì khi mà mình hồi hướng vô thượng bồ đề như vậy là đại lợi ích, tức là làm cho tất cả chúng sanh trong toàn cõi pháp giới đều hướng đến hướng đến mười thiện đạo, dẫn đến nghĩa là được năm thần thông, dẫn đến được vô lậu pháp. Như vậy tức là coi như nếu mà mình có sử dụng tâm hành bát nhã ba la mật để dụng tâm tùy hỷ hướng như vậy, đó là đại lợi ích. Tức có nghĩa là bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, mình cũng có thể hóa giải được những cái chúng sanh tâm của mình. Đó là cái đại lợi ích. Bất cứ đâu cũng hóa giải được. Bất cứ ở chỗ nào cũng có thể hóa giải được. Trở về với cái bình thường tâm được. Tức là trở về với vô tâm. Vô tâm thì đạo đó. Tức là vô tâm chính là đạo. Đó gọi là đại lợi ích. Như vậy gọi là đại lợi ích. Đó, ở đây thì ta nói trong kinh có nói là chư thiên ở cõi trời đâu xuất đó cũng có lợi chân thường ưa nghe pháp, nhưng mà vì thường được các vị Bồ Tát bổ xứ đến đây để thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này cũng ít đến nghe Phật thuyết pháp. Trong kinh cũng có nói Phạm Thiên Vương tuy ở cõi trời sắc giới rất xa quả đất, nhưng mà đã ly dục nên cũng ưa nghe pháp, thường vẫn đến nghe Phật thuyết pháp. Phạm Thiên Vương là thiên chủ của cõi sắc giới cũng thường thỉnh Phật thuyết pháp, nên khi đó Phạm Thiên Vương đến nghe Phật thuyết pháp thì chư thiên ở các cõi trời khác cũng đến theo. Đó. Cho nên ở trong này có nói về các chư thiên là các chư thiên ở các cõi trời đều đến để mà nghe pháp. Nói về sự tùy hỷ hồi hướng, công đức đã nêu lên hai trường hợp. Người đã hành sáu pháp ba la mật, đã tu tập các thiện căn trong vô lượng kiếp, Ngài còn dụng tâm hữu sở đắc thì tùy ý hồi hướng. Còn mà còn dụng tâm hữu sở đắc thì dễ hồi hướng vô thượng bồ đề. Người chỉ có niệm công đức của người khác là dụng tâm vô sở đắc thì dễ hồi hướng công đức của vô thượng bồ đề. Nếu đem so sánh thì người sau có công đức thù thắng hơn người trước rất nhiều. Mà vì sao? Vì công đức hữu sở đắc là công đức có hạn lượng, là có hữu lượng. Mà đã có hạn lượng, có hữu lượng thì sẽ có diệt tận, tức là tận diệt. Trái lại, công đức chẳng có sở đắc, tức là vô sở đắc đó, là công đức chẳng có hạn lượng. Mà đã chẳng có hạn lượng thì không có tận diệt. Như vậy nãy tôi đã nói rằng, nếu chấp trú vào cái chỗ thiện căn của mình, chấp trú vào cái chỗ mà gọi là suy cứu của mình, tưởng chừng như mình đã đạt, đã đắc đó, thì cái đó là tự làm nghẽn lối đến chỗ trí tuệ siêu việt. Tùy ý hồi hướng như trường hợp, tùy ý hồi hướng trường hợp thứ nhất như món ăn có sen tạp độc, tùy ý hồi hướng như trường hợp thứ hai ví như món ăn mà không có sen tạp độc. Đó, người tu theo trường hợp thứ nhất là tùy thuộc sanh tử chưa phân định sẽ thành Phật đạo hoặc thối chuyển. Còn người tu theo trường hợp thứ hai là tùy niết bàn quyết định sẽ thành Phật đạo. Cái người mà tu theo cái thứ nhất nêu ra, tức là cũng có hành sáu pháp ba la mật, cũng có hành nghĩa là bố thí nè, tùy giới nè, nhẫn nhục nè, cũng có tinh tấn nè, thiền định trí tuệ nè, tu hành các thiện căn công đức nè, mà còn có dụng tâm hữu sở đắc á, tức là còn thấy rõ có cái pháp mình tu á và có cái chỗ an ổn của mình á, thì người đó vẫn có làm sao, vẫn nghĩa là coi như là còn có cái chỗ thối chuyển, tức là có lúc sẽ thối chuyển, đúng chuyển là sẽ thối chuyển. Giữ thì giữ đó, giữ nghĩa là có 3 tháng rồi hay là giữ có 5-6 tháng rồi là con giữ, con niệm Phật, con giữ niệm Phật, con giữ trì chú, con giữ tụng kinh, con không có giao tiếp nhiều bởi vì qua một thời kỳ điên đảo, bây giờ con nhờ Phật Pháp, con nhờ Phật Pháp cho nên con hết điên đảo và tâm của con cũng hết buồn, con được đắc Pháp rồi, nhưng mà đã thấy có đắc pháp, đã thấy có cái chỗ hết buồn, đã thấy cái chỗ mình tu được như vậy là tốt rồi, thì có ngày sẽ thối chuyển. Thối chuyển là bởi vì không phải là bát nhã ba la mật. Cho nên cái này coi như là còn có cái chỗ thối chuyển mà chưa phân định được, chưa quyết định được mình sẽ được vô thượng bồ đề, chưa quyết định. Bởi vì chưa tới đụng chuyển á, cái đụng chuyển rồi á, thì đương nhiên là đánh mất luôn cái chỗ sở đắc đó của mình nè. Một niệm sân á, thì là coi như đốt cháy cả một rừng công đức, mà nếu không hành thâm bát nhã, ba la mật không quán chiếu kịp, ngay trong cái đương niệm hiện tiền á, thì làm sao mình chuyển kịp, phát khởi ra rồi không thể kéo lại được. Một cái niệm khởi giống như mũi tên đã bắn ra, mà mũi tên đã xuyên dây cung rồi, đã bung ra rồi thì không thể chuyển lại được đâu. Đó. Do đó cho nên còn tùy thuộc sanh tử, nghĩa là người đó còn tùy thuộc sanh tử. Còn tùy thuộc sanh tử là sao? Còn tùy thuộc niệm khởi. Còn tùy thuộc sanh diệt niệm, tức là còn tùy thuộc sanh diệt niệm, chưa phân định có thể thối chuyển. Còn người tu theo trường hợp thứ hai là chỉ niệm công đức của cái người mà luôn luôn không người đang luôn luôn cái gì tùy theo gì nghĩa là coi như tùy theo công đức của người khác, chỉ niệm công đức của người khác mà dụng tâm vô sở đắc để tùy hỷ hồi hướng, thì người đó sẽ dẫn đến được vô thượng bồ đề. Tại sao là ông nói là người chỉ niệm công đức của mình rồi dụng tâm vô sở đắc, mà nói rằng chỉ niệm công đức của người khác, mà tại sao không niệm công đức của mình? Rồi mình niệm công đức của mình rồi mình dụng tâm vô sở đắc cũng được vậy chứ?
Đùa tức làm sao nói trong này nó trái nghịch là niệm công đức của người khác, rồi mình lại dụng tâm vô sở đắc tùy hỷ hồi hướng công đức đó về vô thượng Bồ Đề, làm sao?
Mình suy nghĩ thử xem nè, tại sao lại nói câu đó, tại sao là từ chỉ niệm công đức của mình rồi dụng tâm vô sở đắc. Nếu mình chỉ niệm công đức của mình rồi dụng tâm vô sở đắc thì ai dụng tâm vô sở đắc? Ai dụng? Đó. Đó là mình dụng tâm vô sở đắc mà mình đã có khởi niệm công đức, tức là mình đã có sở đắc, rồi mình lại dụng cái tâm vô sở đắc để mình dụng cái sở đắc của mình thì gọi là cối xây cùng, gọi là người ta kêu là trà quần. Tức là mình chưa phá bỏ được cái tự ngã, chưa phá bỏ được cái ta, vẫn thấy ta có công đức, vẫn thấy ta có trí tuệ, bởi vì kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Thì bây giờ mình thấy được mình có trí tuệ, rồi mình nói rằng tôi đã có trí tuệ rồi, tôi dùng cái vô sở đắc, tức là tôi coi như là tôi coi như tôi không chấp, tôi có trí tuệ cho nên tôi không chấp, và tôi không chấp cho nên tôi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Như vậy là có cái vô thượng Bồ Đề để được, có cái mình không chấp, rồi có cái mình đã hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy là hoàn toàn là chấp hữu sở đắc rồi, mà đã có hữu sở đắc là hạn lượng, là sẽ rơi vào nghiệp trường não này. Cho nên ở đây nói là tùy hỷ công đức, niệm tùy hỷ công đức của người khác. Người khác tức là coi như là sao? Niệm tùy hỷ công đức của người khác là xả bỏ tự ngã. Xả bỏ cái tự ngã. Và xả bỏ tự ngã đó, và dùng tâm xả bỏ tự ngã đó, dùng tâm vô sở đắc. Tức là đã xả bỏ tự ngã và xả bỏ cái hành pháp. Tức là như vậy là ngã và pháp đều là tánh không. Như vậy là lúc nào cũng hành Bát Nhã Ba La Mật nên mới thấy ngã và pháp đều là tánh không, tức là nhị không. Mà dùng cái chỗ nhị không chân trí đó chính là cái gì? Tức là chính là vô gì? Vô lậu trí tuệ đó. Tức là dùng ngay cái vô lậu trí tuệ đó mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tức là không tụ, không chấp. Cho nên nói là người sau có công đức thù thắng hơn người trước. Vì sao? Vì công đức, công đức có đắc, mình có thấy công đức có đắc là hữu đắc, rồi công đức có hạn lượng, là hữu lượng. Đã có hạn lượng, tức là đã có hữu lượng thì sẽ có chỗ tận diệt. Tại sao gọi là tận diệt? Tận diệt tức là chỗ dừng á. Diệt, tận diệt tức là chỗ tới chỗ đó là dừng. Tưởng chừng như mình là cao nhất. Ví dụ mình lên đỉnh tú trên đỉnh núi cao này, mình đứng này, mình ở đây là tôi đã đứng cao nhất. Có nè, hết rồi, hết chỗ đứng rồi. Nếu mình ngước lên mình nhìn nữa thì sao? Hả? Nếu mình nhìn thì mình thấy còn mình còn thấp quá, trời còn cao mà. Mình mới đứng tới đây, mình nói là mình cao nhất xưa. Như vậy là tận diệt rồi. Tận diệt là sao? Tức là tới chỗ đây, tức là mình đã đình chỉ rồi, không còn tiếng nữa, trí tuệ bị hạn cuộc liền. Tức là có định vị để mà trụ. Mà khi có định vị đã trụ, tức là trói tay, trói chân, đừng đâu. Cho nên các ngài mới bảo rằng đứng tới cái chỗ đỉnh cao này nè, lên tới chỗ đỉnh cao này thì không cần phải ngước lên nhìn trời, mà mình phải đi thẳng lên trời luôn. Thế là sao? Là thẳng tay bước tới. Bởi vì thẳng tay bước tới là gặp trời. Thấy không? Thẳng tay bước tới, mình ngước lên chi mệt. Cái đầu của mình ngước lên chi mệt, mình cứ thẳng tay bước tới là tới trời. Chỉ có sợ là mình không dám thẳng tay bước tới, sợ đụng trời thôi. Thậm tay bước tới tức là ngay chỗ đó mới cái chỗ không lường được, còn cái chỗ này là người ta thấy cái định vị mình, mà cái chỗ kia là không lường được, tất cả đều bằng ngôn ngữ, bằng suy luận, không có thể nào nói được. Thổng Tây bước tới là không ai dám nói gì hết. Chẳng lẽ người ta nói Đức Tông à? Dám. Chỉ có Thổng Tây bước tới. Giấc đúng buông tay mới trưởng phu. Nếu nhánh cành truyền cây, nếu nhánh truyền cây chẳng phải tài. Cái tài đó. Đó. Thì cái hàm thanh văn bích chi Phật là còn cầu niết bàn. Nếu mà tu theo thanh văn, mới tu theo bích chi Phật. Đã kêu là thanh văn là nghe, nghe rồi tư duy, tư duy rồi nghiệm, nghiệm rồi để mình tu tập để mình chứng mình đắc, thì cái là cầu được niết bàn. Trái lại, Bồ Tát chỉ cầu giải thoát. Bồ Tát chỉ cầu giải thoát, cho nên trong phần kinh mới nói chữ giải thoát. Nào, dẫn đến nhất thiết chủng trí đều bình đẳng với giải thoát, giới định huệ giải thoát trí kiến đều bình đẳng với giải thoát, các pháp ba đời đều bình đẳng với giải thoát, mười phương chư Phật diệt độ, chư đệ tử Phật trong ba thừa, tất cả các pháp tướng thiện căn công đức, hồi hướng vô thượng bồ đề vân vân đều bình đẳng với giải thoát. Và như vậy thì Bồ Tát chỉ cầu giải thoát, nên khi tùy hỷ phước đức hồi hướng vô thượng bồ đề, thì Bồ Tát chẳng tu trong tất cả các pháp tướng, mà có chỉ có tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ. Mà tùy hỷ như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ, tức là tùy hỷ vô thượng bồ đề, tức là tùy hỷ dẫn đến chỗ tối cao của trí tuệ. Chỗ tối cao của trí tuệ là chỗ nào? Là chỗ vô sở đắc, tức là không dừng nghỉ ở một đỉnh cao của trí tuệ nào cả. Đó, chúng ta chấm dứt ở cái phần đó. Chúng ta sẽ học sang tới quyển 62 và tới phẩm 40, đó là chiếu minh. Chiếu minh tức là chiếu sáng, hôm sau sẽ chiếu sáng. Nào có cần hỏi gì thêm? Nào có cần hỏi gì thêm không? Cháu Nghị không có hỏi gì thêm thì chúng ta hồi hướng. Nếu có hỏi gì thêm thì cứ hỏi, ta hồi hướng nhé. Chúng sanh vô duyên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thế nguyên học, Phật đạo vô thượng thế nguyên thần.
Cũng là pháp giới tính nhị mộng.
Thì cái danh tự mà gọi là vô sanh á, quả vị a la hán á, để đạt tới cái chỗ vô sanh á, tức là nhận ra tất cả các pháp đều là vô sanh sanh, tất cả các pháp là trong đó có niệm khởi của mình á, cái niệm khởi đó cũng là từ vô sanh sanh, mà vô sanh á thì nó không có cội gốc, đã gọi là vô sanh tức là nó chẳng có cái cội gốc. Mà nếu nó chẳng có cái cội gốc đó, thì đương nhiên mình hồi hướng về vô thượng bồ đề. Nhưng hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng về cái chỗ tối cao của trí tuệ. Ở đây không nói vô sanh hay không nói sạch. Khi mình đã đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi thì không nói vô sanh hay là nói sạch. Và có ông hỏi là cái gì? Bởi vì cái tâm thức của mình ưa muốn nó là cái gì lắm. Mà khi mình đặt cái vấn đề nó như vậy thì vô thượng bồ đề là cái gì? Thì đương nhiên là nó sẽ có cái gì liền. Tức là nó sẽ có định vị ngay. Vô thượng bồ đề là trí tuệ. Trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn là tới chỗ nào? Nếu trí tuệ tới chỗ đó cho là lớn thì cái đó... đó là hạn lượng rồi, phải. Cho nên chữ vô thượng bồ đề tức là trí tuệ siêu việt, vô thượng bồ đề là trí tuệ siêu việt. Như vậy thì mình sở dĩ mình có làm việc này hay làm cái việc kia tốt, làm việc nọ đẹp, thì tất cả cái đó là thiện căn, tất cả cái đó là thiện niệm, là thiện pháp, do cái thiệt tù cái thiện căn mà nó khởi ra. Đó là cái bốn gốc thiện mình đã thuần thục được, mình đã có cái căn bản thiện, cho nên mình sẽ được hành được các cái pháp thiện. Mà khi mình ở đây nói toàn là thiện thôi, chứ cái chữ ác không bao giờ thấy nói tới rồi nha. Tức là không có cái niệm xen tạp á, tức là hoàn toàn là thuần thiện, là niệm hết. Là bởi vì Bồ Tát đã hành thâm bát nhã ba la mật, mà hành bố thí ba la mật, rồi hành trì giới ba la mật, rồi hành nhẫn nhục ba la mật, rồi hành tinh tấn ba la mật, rồi hành thiền định ba la mật, hành bát nhã ba la mật, thì hoàn toàn ở đây nói rằng không tùy ý thiện căn công đức. Tức là mình đã thấy rõ tất cả các pháp, thập phương pháp rồi, ngoài lìa tướng trong không loạn rồi, đó là công đức rồi. Như vậy thì mình thấy rõ các pháp là tánh không rồi, thì đương nhiên khi thấy rõ các pháp tánh không thì mình vẫn luôn luôn là gì? Tức là mình luôn luôn phát khởi đại bi tâm, mình luôn luôn tùy hỷ, thấy không? Luôn luôn có sanh tâm tùy hỷ, lúc nào cũng sanh tâm tùy hỷ cả. Lúc nào cũng muốn làm cho chúng sanh được gì? Được an nhiên, được tự tại, được hoan hỷ. Lúc nào mình cũng tùy thuận chúng sanh, vỗ về chúng sanh, làm cho chúng sanh được giải thoát. Cho nên cái điều của Bồ Tát cần thiết nhất là giải thoát. Giải thoát tức là không còn có ràng vịt, bất cứ cái gì cũng không có ràng vịt. Nhưng mà Bồ Tát không bỏ một cái pháp gì, nhưng mà không ràng vịt một cái gì cả. Tôi đã nói rằng tôi đã gặp tâm an, và tôi đã biết tâm an qua một lần. Thì bây giờ dù tâm an không gặp tôi nữa, không, nhưng mà tôi biết rằng tâm an cũng có cảm thông ở nơi tôi, và tôi cũng có cảm thông ở tâm an. Dù 1.000 năm sau, dù 1.000.000 năm sau, cũng có ý niệm cảm thông như vậy. Và tôi đã tin rằng tâm an luôn luôn cảm thông tôi. Dù sau này tâm an có đổi tâm đổi tánh gì đó là do cái vọng khởi của vô minh, như vậy thì cái điều đó là điều, không, cái điều gì? Điều là đáng, điều đó là nếu gặp có duyên, gặp có pháp duyên nào, thuận tham, thuận duyên, thuận pháp nào, thì tôi sẽ có cái dịp để mà cùng với tâm an đi đến chỗ giải thoát, chứ không có trách, không mắng, không hờn, không giận gì cả. Như vậy đó, tức là cảm thâm là đồng điệu. Còn nếu không được như vậy thì rõ ràng là mình không hành thâm bát nhã ba la mật, tâm không kiên cố, bởi vì chấp thủ cho nên tâm không kiên cố. Mình xả bỏ cái chấp thủ thì tâm mình hoàn toàn kiên cố, tâm sáng bình thường, không lo, không lắng, không buồn, không tủi, không giận, không hờn. Và lúc nào hãy gặp nhau là mừng mừng tủi tủi, gặp nhau là săn sóc, gặp nhau là chào đón, gặp nhau là hỏi han. Bởi vì mình biết rằng mình cũng chẳng phải cái mình, mà người ta cũng chẳng phải cái người ta. Do đó cho nên tội gì phải bị thử hơn thua, mà nên mừng mừng tủi tủi. Đó. Khó lắm, bởi vì cái hành thâm bát nhã ba la mật là lúc nào cũng phải có một năm, lúc nào cũng quán được cái thập phương pháp, lúc nào cũng thấy rõ tâm chúng sanh là Phật. Chỉ khởi cái niệm từ bi thôi, không có bao giờ khởi niệm buồn phiền. Mà nếu có buồn phiền đi nữa thì mình đã có bát nhã đứng một bên, có kim cương trí đứng một bên, có cái ý thiên kiếm đức của quan được sẵn sàng chém rụng đồ lâm đạo. Rồi, căn bản bình thường chẳng có gì, cho nên người ta nói giữ tâm bình thường là đạt. Đó là nhờ bát nhã ba la mật giải thoát. Bồ Tát chỉ muốn được giải thoát, không muốn cái gì ràng buộc. Tự nhiên mình đương bình thản, đương yên vui, sống một cuộc sống rất là an nhiên tự tại, mắc cái chứng gì mình vẽ rắn thêm chân, rồi mình ngồi đó mình buồn. Rồi mình tắt, tôi nghĩ tôi buồn quá, hơn trời. Lúc này nó sao, hình như ông có mơ lúc này nhớ là chỉ ngỏ ngàng gì đến em. Tôi nghĩ tôi nhiều cái tôi nghĩ tôi buồn lắm. Tự nhiên mình buông sống bình thản khỏi gì tâm bậy vậy. Bất nhạc ta là mặc đi đâu rồi? Cuộc sống bình thản an vui không chịu lại muốn quậy lên. Đó, thấy chưa? Như vậy là bát nhã ba la mật đi mất tiêu rồi. Mình áp dụng kinh điển không được, không hành thâm bát nhã ba la mật gì hết, không có tu dưỡng gì hết. Chứ đâu có phải là mình tùy kinh niệm Phật, tùy chú hay là lạy sam hay con có tu đâu. Tu để đạt cái gì mới được chứ? Cái mục tiêu của tu là giải thoát. Cho nên nếu mình không học bát nhã thì ngàn đời mình muốn thành Phật, mình muốn được giải thoát, mình muốn lên niết bàn là muốn nấu cát thành cơm. Cho nên mới nói một câu là nói một câu như nãy ở trong này có nêu ra đó, dụng tâm ha, dụng thì ở trong cái hai phần này, hai cái phần mà gọi là tu, cái trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ nhất là có thể thối chuyển. Khi mà mình đã có cái dụng tâm như vậy là có thể thối chuyển. Trường hợp thứ nhất là tùy thuộc vào sanh tử, chưa phân định đi vào Phật đạo, không thể phân định được, bởi vì không dám nói nó đi vào Phật đạo rồi. Tôi nói vậy chứ chưa chắc đó nha. Nó nói là nó sẽ từ nay về sau con sẽ sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Dồn phải nghi quá, chưa chắc. Đấy, vậy thôi. Không biết nó có an nhiên tự tại không. Trước mặt mình thì nói cho an vậy thôi, chứ còn về cái mới có 3 ngày sau. Lúc này con thấy buồn, nản, không muốn làm gì hết. Chán quá. Nói sao chán? Bởi vì con ngồi một mình con mà không ai tới thăm con, sư phụ có phải nghĩ đến cuộc đời này chán không? Đó. Như vậy thì bây giờ mình có tu, có niệm Phật cách mấy này nữa cũng chán mà. Mình có trì chú cách mấy này nữa cũng vẫn chán mà. Trì chú niệm Phật không tới đâu á, bởi vì trì chú cũng không có hộ trì rồi cho mình, rồi niệm Phật cũng bỏ đi luôn, chán chết luôn. Đó, chỉ có hành thâm bát nhã ba la mật mới tẩy cái tâm điên đảo với cái tướng điên đảo đó đi. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói cái này đến những 22 năm là cũng chỉ muốn các vị đệ tử của Ngài đầy đủ với cái lưỡi gươm trí tuệ, cầm cái lưỡi gươm trí tuệ đó mới có thể đánh dẹp được binh ma, mới có thể nào hoằng pháp lợi sinh được. Chứ không phải khạch khư khư ra là nó quấn một cái là một đi luôn. Bây giờ sợ lắm, những cái bộ kinh như thế này là sợ lắm. Các ngài cũng sợ lắm. Sợ sao? Sợ học bát nhã ba la mật đó là coi như là sao? Cái gì cũng không. Hiểu không? Tại trong bát nhã ba la mật nói cái gì cũng không. Nó là tánh không thì cái gì cũng không. Bởi vì nói cái chỗ tánh không này là để xin là tâm tánh không, tự tánh không. Bởi vì nói cái chỗ nó không có tự tánh là để nó bao hàm hết tất cả. Để nó dung lượng hết tất cả. Mà nó không cần có, không có một ngần mé nào, không có chỗ nào mà thoát qua nó nổi đâu. Tất cả những cái gì có chứng, có đắc, có định vị đều là nằm là hệ thuộc, gọi là hệ thuộc. Vậy. nên không sợ sệt, không kinh, không hãi, không sợ. Khi mình đã hành thâm như vậy thì có cái gì kinh hãi sợ. Như vậy mỗi lần mình giận, mình hờn, mình tức, mình ganh, mình ghét cái này, cái kia, cái nọ, mình bức xúc chẳng hạn, thì mình nhìn lại mình rất là hổ thẹn, hổ thẹn, quá hổ thẹn. Tại sao vô minh như vậy? Chưa có đủ trí tuệ, chưa có phương tiện lực. Tức là bát nhã mình chưa thâm. Khi mà bát nhã mình chưa thâm rồi là từ bi tâm không có. Từ bi tâm có thể. Mà còn ai, không có một cái, không có một cái niệm lực nào cứu mình nổi. Chỉ có cái đắc đổi thôi chứ không có thể cứu mình đi đến chỗ giải thoát. Chỉ có trí tuệ mới đưa mình đến chỗ giải thoát. Cho nên Bồ Tát là cầu vậy. Bồ Tát cầu trí tuệ. Mà Bồ Tát là ai? Chỉ con người có tư tưởng cao đẹp, vượt thoát khỏi cái vòng xích của căn trần thức, thì người đó mới có tiến cầu được vô thường Bồ Đề, mới tiến cầu đến chỗ giải thoát. Cho nên mình thấy càng học chừng nào mình thấy sao? Mình càng nghe chừng nào mình thấy quá lạ ha, thì mới lạ ha, học hoài phải không chán ha. Rồi chúng có ai hỏi mình nữa không? Thì Tâm Anh bây giờ hỏi thấp thấp một tí thôi. Thì có một ông dành xưa mới nói câu này nè. Ông Tăng rồi không có tham, mà ông Tăng không có sân, nó chỉ có si thôi, nó si thiện, là si Phật. Thế bạch thầy hay rồi nó có kéo dây sang tham và sân không? Dạ, là có, hôm bữa trước có nêu ra là tức là Bồ Tát mà tu tập các nhà Ba La Mật thì thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới. Thế vậy Tăng ở đây hiểu theo nghĩa nè. Cho nên bữa trước tôi nói là nghe các vị tăng, vị tăng nói đủ là tăng già, một đoàn thể sống lục hòa, là một nghệ sĩ si xuất diễn tấn tuồng dạy thoát. Còn ai sao là những người có tâm niệm về Phật, có tâm niệm, không có tâm niệm, có si tức là si Phật đó, gọi là có tâm niệm nghĩ về Phật và có Phật để nghĩ tới đó, thì riêng cá nhân của ông Tăng đó, riêng cá nhân của Ni đó, riêng cá nhân của Thiện Nam đó, riêng cá nhân của Tín Nữ đó. Si và minh là bình đẳng tâm thật. Này đó. Tâm An hỏi câu đó là hỏi thấp. Hỏi thấp, hỏi rất là thấp. Hỏi gì đó. Nếu là muốn, nếu là im lặng rút gì, rút luôn.
Tức là chiếu sáng phần kinh.
lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đây là Bát Nhã Ba La Mật Chánh. Phật dạy: Ngài Xá Lợi Phất, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất tôn quý, rốt ráo thanh tịnh, thường chiếu minh hết thảy các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nên cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng dính mắc vào ba cõi. Bát Nhã Ba La Mật tận trừ hết thảy các vô minh phiền não, cùng hết thảy các kiến chấp. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tứ thường, cộng tất cả các pháp trợ đạo, tận đoạn hết thảy các sợ hãi, các khổ não và đem lại sự an lạc. Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu diệu quang minh và trang nghiêm nhâm nhãn. Bát Nhã Ba La Mật dẫn dắt chúng sanh ra khỏi tà kiến, xa lìa chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết chủng trí, đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra hết thảy tất cả các Phật pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt, vì là tự tướng không. Bát Nhã Ba La Mật xả ly sanh tử, nên chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Bạch Đức Thế Tôn, người được Bát Nhã Ba La Mật rồi, chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình hộ niệm cho mình, hộ niệm cho chúng sanh, lại còn đem các của báo phân bố cho chúng sanh. Vì Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ các phương tiện lực, chẳng có gì phá hoại được. Bát Nhã Ba La Mật thường chuyển 12 hành pháp luôn, khiến cho hết thảy các pháp chẳng hoại và chẳng thối. Bát Nhã Ba La Mật là khai thị các pháp tánh, dù là hữu pháp. Bát Nhã Ba La Mật khai thị các pháp tánh, dù là hữu pháp hay vô pháp, đều là tự tánh không cả. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên như vậy, nên phải cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy này sẽ là Phật, cho nên cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như cung kính cúng dường chư Phật. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, chư La Hán, chư A Na Hàm, chư Tư Đà Hàm, chư Tu Đà Hoàng. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thống. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, 4 niệm xứ, dẫn đến 8 bát chánh đạo, 10 lực, dẫn đến 18 bất cầm pháp, đại từ, đại bi, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Lúc bây giờ Ngài Thích Địa Hoàng Nhân mới suy nghĩ về các lời tên, rồi bèn nêu lên câu hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì sao lại Ngài lại nêu ý kiến về vấn đề này? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, do vị chư Đại Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, đã dùng các phương tiện lực, đã dùng các phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp hết thảy các thiện căn chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm cho đến thời kỳ pháp trụ và tùy hỷ, hết thảy các thiện căn trong đức đó hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bởi nguyên nhân như vậy, cho nên tôi mới nói và tôi thưa hỏi Phật về vấn đề liên quan. Ngài Kiều Thi Ca này, thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn hành năm Ba La Mật kia. Nếu như người mới sinh ra đời đã bị mù lòa, tự mình chẳng thể đi vào thành được, nếu chẳng có người sáng mắt dẫn đường. Cũng như vậy, năm Ba La Mật kia, nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường, thì không thể đến được nhất thiết chủng trí. Thế lại, nếu được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường, thì năm Ba La Mật kia mới có thể được đầy đủ lực công đức mà xứng đáng được gọi là Ba La Mật. Ngài Thích Địa Hoằng Nhân hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như Ngài vừa nói thì năm Ba La Mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật chánh. thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu chẳng có năm ba la mật kia thì Bát Nhã Ba La Mật chẳng cũng chẳng được gọi là Ba La Mật. Như vậy thì sao riêng lại tán thán Bát Nhã Ba La Mật thôi? Ngài Xá Lợi Phất đáp: thưa ngài Kiều Thí Ca, đúng như lời ngài nói, nếu chẳng có năm ba la mật kia thì cũng chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng có Bát Nhã Ba La Mật thì mới được đầy đủ sáu ba la mật, bảo vệ nên Bát Nhã Ba La Mật là tối thượng, là vi diệu đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, sắc dẫn đến thức chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh, đàn Ba La Mật dẫn đến thiền na Ba La Mật chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh, mọi không đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh, bốn niệm tứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là sắc dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: ngài Xá Lợi Phất, sắc chẳng sanh dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Lại nữa, sắc chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, dẫn đến hết thảy các pháp chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật sanh sẽ hợp với pháp nào? Phật dạy: ngài Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp thiện, cũng chẳng cùng hợp với pháp bất thiện, cũng chẳng cùng hợp với pháp xuất thế gian, chẳng cùng hợp với pháp thế gian, chẳng cùng hợp với hữu vi, cũng chẳng cùng hợp với các pháp vô vi, chẳng cùng hợp với hữu pháp hữu lậu, chẳng cùng hợp với pháp vô lậu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật nó chẳng đắc hết thảy các pháp mà sanh. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp nội thức. Ngài Thích Đồ Nhân bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng hợp với nhất thiết chủng chứng chăng? Phật dạy: ngài Kiều Thí Ca, đúng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí, và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí. Ngài Thích Đồ Nhân bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí? Phật dạy: này Kiều Thí Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng như danh từ, chẳng như tướng, chẳng như pháp mà hợp. Ngài Thích Đồ Nhân bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì hợp như thế nào? Phật dạy: này Kiều Thí Ca, nếu Bồ Tát chi theo chỗ chẳng thủ, chẳng thọ, chẳng tướng, chẳng dính mắt, chẳng đoạn mà hợp, thì như vậy là vô sở hợp mà chẳng có chỗ, là chẳng có chỗ hợp. Ngài Thích Đồ Nhân bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lịch thật chưa từng có, vì hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng được, chẳng mất, nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào mà hành Bát Nhã Ba La Mật mà suy nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật hợp với hết thảy các pháp mà cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp, thì vị Bồ Tát đó đã xả Bát Nhã Ba La Mật, đã viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: này Tứ Bồ Đề, có nhân duyên khiến Bồ Tát xả Bát Nhã Ba La Mật, viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Nếu như Bồ Tát khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, là như không, là chẳng kiên cố, do vậy mà Bồ Tát xả Bát Nhã Ba La Mật, viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin những, là chẳng tin pháp nào khác chăng? Phật dạy: này Kiều Thí Ca, tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin sắc dẫn đến thức, chẳng tin nhãn dẫn đến ý, chẳng tin sắc dẫn đến pháp, chẳng tin đàn Ba La Mật dẫn đến thiền na Ba La Mật, chẳng tin nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng tin bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng tin mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng tin bốn quả thanh văn bích chi Phật Bồ Tát đạo dẫn đến, chẳng tin vô thượng Bồ Đề nhất thiết chủng trí. Ngài Tứ Bồ Đề bạch: bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí? Phật dạy: này Tứ Bồ Đề, vì năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, nên tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Bởi nhân như như vậy cho nên nói tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Thì
hôm nay chúng ta đã sang học sang cái phẩm chiếu sáng, chiếu sáng còn gọi là chiếu minh. Ở đây nói là cái sáng, tức là nói về Bát Nhã Ba Mật. Thường chiếu sáng hết thảy các pháp. Nên cung kính Ngài sẽ là phát bạch Đức Thế Tôn á, là nên cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng dính vào ba cõi. Bát Nhã Ba La Mật là trừ hết thảy vô minh phiền não. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp tựa đạo, tận đoạn tất cả mọi sợ hãi, mọi khổ não và đem lại sự an lạc. Bát Nhã Ba La Mật là thường chiếu diệu quang minh và trang nghiêm năm nhãn. Cái nhãn đó tức là nhục nhãn, rồi thì là thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và phật nhãn. Bát Nhã Ba La Mật dẫn dắt chúng sinh ra khỏi tà kiến, xa lìa nhị biên. Nhị biên tức là chấp hai bên, chấp có hay là chấp không, chấp ngã, chấp pháp, đó là chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết chủng trí đoạn từ hết thể các tập khí phiền não, làm mẹ của chư Phật và của chư Bồ Tát. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh ra tất cả các Phật pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sinh mà cũng chẳng diệt, vì nó là tự tướng không. Bát Nhã Ba La Mật xả ly sinh tử nên chẳng phải thường cũng chẳng phải đoạn. Người mà được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì không cần ai cứu độ, mà tự mình hộ niệm cho chính mình, hộ niệm cho chúng sinh, lại còn đem cái của báu đó để phân bổ cho chúng sinh. Đây, Bát Nhã Ba La Mật có đầy đủ phương tiện lực, chẳng có gì phá hoại được. Bát Nhã Ba La Mật thường chuyển 12 pháp luân, khiến cho tất cả các pháp chẳng hoại, chẳng thôi. Bát Nhã Ba La Mật lại khai thị tất cả các pháp tánh, dù hữu vi hay là hữu pháp hay là vô pháp, đều là tự tánh không. Thì cái phần này á, tức là hôm nay chúng ta để thấu triệt hơn là cái vấn đề tí Bát Nhã. Nói về cái Bát Nhã tí, tức là phá tan mọi cái tà kiến, mọi sự lầm chấp. Sở dĩ mà chúng ta nói về cái pháp tứ đế, sở dĩ chúng ta nói về 37 phẩm trợ đạo là nhờ có tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì Phật có hành Bát Nhã Ba La Mật cho nên Phật nói thuyết pháp tứ đế. Vì Phật có hành Bát Nhã Ba La Mật cho nên Phật mới nói có quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vì Phật có Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện lực á, tức là có Bát Nhã Ba La Mật cho nên nói có 37 phẩm trợ đạo, nói về Bát Thánh Đạo, nói có Thanh Văn Đạo, nói có Bích Chi Phật Đạo, nói có Phật Đạo. Sở dĩ mà chúng ta mà nghe hiểu được Phật Pháp và tu hành được là đã có đạt được một chút phần của Bát Nhã Ba La Mật. Sở dĩ chúng ta mở miệng ra nói mà nghe được thì chúng ta cũng có một chút ít Bát Nhã Ba La Mật. Chứ không phải là ví dụ như mình nói là học chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật. Cái pháp Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp cao để cho cái người cao học. Còn là coi như cái người thấp đó thì không cần phải học Bát Nhã Ba La Mật, chỉ học đó là tu. Học tu bốn thánh đế hay học tu theo Bát Chánh Đạo là đủ rồi. Đó. Nhưng mà muốn cách sách đến trường học á, thì đứa bé đó nó muốn đến trường để học á, nó muốn được cô giáo chỉ bày hay thầy giáo chỉ bày thì nó cũng có Bát Nhã Ba La Mật đó. Thế thì nó cũng có cái tâm tánh sáng suốt á, nó cũng có cái thể sáng đó. Mà cái thể sáng đó nó sáng như thế nào? Sáng cả khi có đầy đủ phương tiện thì nó chiếu một cách vi diệu, nó chưa có cụ túc phương tiện thì chưa thấy nó chiếu thôi. Nhưng mà cái thể tự nó, cái thể trong sáng, cái viên ngọc đó, nó, cái viên minh châu đó, nó vốn dĩ nó là sáng. Nhưng mà chỉ có cái là còn những cái lớp bùn đá bao bọc ở bên ngoài. Chứ không phải là mình lột hết tất cả các lớp bùn thì nó mới thành viên minh châu. Viên minh châu nó là tự sáng rồi. Đó. Do đó, cho nên ví dụ như là mình một vị tu sĩ hay là một vị bậc đạo sư mà muốn hoằng pháp lợi sinh. Đó. Muốn hoằng pháp lợi sinh, thường ta để câu là hoằng pháp vi gia vụ lợi sinh vi bổ hoài. Nha. Tức là hoằng pháp là cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ chính của người tu. Mà đem lại sự lợi ích cho chúng sinh là cái bổn hoài của người tu. Thế nhưng mà ví dụ như là khi mà mình hoằng pháp đó, thì mình phải nắm được cái yếu, cái yếu, yếu chỉ của đạo. Tức là mình phải nắm cái phương tiện lực đó. Tức là mình phải có phương tiện lực thì mình mới hoằng pháp được. Cũng như mình có một chút ít trí tuệ thì mình mới điều hợp cái chúng sanh phát xuất từ vô minh chấp ngã của mình được. Đó. Đấy là có một chút ít trí tuệ, có thấm sâu vào trí tuệ. Người mà hoằng pháp cũng vậy. Cho nên ở đây khi mà được bát nhã ta la mật rồi đấy, thì chẳng cần ai cứu độ. Mà phải tự hộ niệm cho mình. Mà mục tiêu của Đức Phật là muốn cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ. Vì cái giác ngộ này ấy, tức là có đầy đủ phương tiện lực, là có ma ha bát nhã ba la mật. Phật muốn cho tất cả chúng sinh đều phải đạt đến ma ha bát nhã ba la mật, tức là đạt đến cái chỗ trí tuệ lớn, trí tuệ siêu việt. Và từ khi mình đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt đó mới thấy rằng bổn gốc của chúng sinh là Phật. Mới thấy rằng bổn gốc của chúng sinh là nhật nguyệt đăng minh. Mới thấy rằng tâm tánh của chúng sinh chưa từng sanh diệt, thể của tất cả các pháp đều là tịch nguyên vắng lặng, không sinh không diệt, không tăng không giảm, không đến không đứng. Mình biết được một chút ít gì một chút ít gì trong Phật pháp là nhờ cái khí phần bát nhã ba la mật, tức là nhờ một phần viên ngọc minh châu trong tự có ở trong nó đã lé ra nó sáng, tức là nhờ một chút ít lé sáng của nó. Đó, cho nên ở đây nó làm tự độ mình. Là những cái vị mà gọi là những vị pháp sư hay là những bậc đạo sư hay là những cái bậc xuất gia, tức là tác như lai sư, hành như lai sự, tức là coi như mình đã thừa hành cái nhiệm vụ của Như Lai rồi, mình làm những cái công tác của Như Lai. Nhưng mà khi mình tác Như Lai sứ hành Như Lai sự, tức là mình có cái nhiệm vụ là đưa mọi loài, đưa mọi chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Nhưng mà mình có đưa được hay không là cái chuyện khác. Ví dụ như bây giờ, nói chung là Đức Phật giao cho mình một cái sứ mệnh lớn là dẫn độ chúng sanh. Nghĩa là coi như là tác Như Lai sứ, tức là cái sứ mệnh mà đứng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni giao cho các cái bậc đạo sư, giao cho các cái bậc xuất trần thượng sĩ là phải làm. Nhưng mà các cái bậc xuất trần thượng sĩ đó đã tự độ cho mình được chưa? Đã tự độ được chưa? Tức là đã có phương tiện lực để độ cho mình được chưa? Nếu mà chưa độ cho mình được á, thì mình dẫn đồ chúng, mình dẫn con cháu của Phật á, tức là đi vay, đi mượn, đi nhờ người ta. Có không? Thì là mình dẫn đi mượn người ta, đi vay người ta. Ví dụ như mình dẫn một cái đoàn nào đó đi Bà Đen, đi Bà Điểm, tức là nhờ Bà Đen, Bà Điểm độ dùm. Chứ còn mình là bậc xuất trần thượng sĩ, là thế tác Như Lai sứ, nói Như Lai sứ theo kiểu gì lại ấy. Và rồi thưa rồi thì là hành lý lấy sự nhắm là mặc áo như lai rồi vào nhà như lai rồi ngồi tòa như lai. Mà cái của báu của ông cha mình để lại là cả một cái kho tàng xài không hết, lại đi vay đi mượn cái thứ rôm rác của người khác là sao? Ồ, đi vay mượn, dẫn, đã vậy mà dẫn con cháu của ngài đi nữa. Mình đã tự đương nói gì, mình dẫn con cháu của ngài đi luôn. Đó. Rồi lại mượn, vay mượn giáo lý thì không thông, mà vay mượn cái chỗ tà kiến của ngoại đạo, lại bàn tới tán lui, lại xem lui, tán ngược, thì đương nhiên cái đó cũng thuộc là loại vay mượn. Để làm gì vậy? Tức là vì cơm áo, vì tiền tài, vì danh vọng. Như vậy thì anh có tác như lai sứ không? Có hành như lai sứ không? Đó, bởi vì anh thiếu trí tuệ. Đó. Rồi á, lại không những là thôi vay mượn cũng được, rồi lại hủy bán Phật. Thì bán Phật là sao? Ông Thẩm trước chúng ta hiểu rồi. Nếu như kẻ nào, nếu mà sau khi ta diệt độ rồi mà kẻ nào nói rằng ta có Pháp tứ đế, tứ niệm xứ hay là 37 phẩm trợ đạo mà gọi là có tứ niệm xứ, tứ chân trần, tứ như, túc ngũ căn ngũ lực, tất bồ đề phần bát thánh đạo. Đó nghĩa là có bốn vô sở ý, bốn vô ngại, tí có đại từ đại bi, có 18 bất tầm pháp, 18 không chẳng hạn. Rồi có nhất thiết trí, có nhất thiết trí. Tất cả những pháp đó sẽ đạt đến vô thượng bồ đề, tức là hủy bán tà. Nhưng mà đã vừa đi vay mượn của người khác, vừa phá nhà. Đó. Mà thông thường là như vậy. Thông thường là trong cái thời kỳ mạt pháp là như vậy. Không có chịu khó, nhưng bữa trước đã nói rằng là người ta không có tin bất nhập cái năm học. Bởi vì sao tin nổi? Khi mà tin á, thì đương nhiên là phải tư duy. Mà tư duy thì mình lại lười biếng, làm sao mà tư duy? Cũng như mình ngồi đây mình sử dụng cái micro thông tin này, mình sử dụng micro này thì đương nhiên nếu mình ăn rồi ngủ từ sáng mai đến chiều thì có micro đâu mình sử dụng. Chắc chắn là phải có những nhà vật lý học, có phải có những nhà gọi là có những nhà bác học. Họ tâm mình vào trong phòng thí nghiệm từ ngày này qua ngày khác, họ nâng nổ, họ đi tìm cái này kia, họ mới đẻ ra những công thức, rồi từ đó họ chế biến ra tất cả những cái vật dụng. Nếu họ ăn rồi đi chơi và ngủ mà không có cần phải tư duy thì làm sao nó có những cái phương tiện để cho mọi người sử dụng? Tôi nói là những hệ thống máy móc tinh vi khác. Đó. Cho nên khi mà nói chữ tín bát nhã ba mật là khó có người tín lắm. Mà khi mà mình đã nắm bắt những cái phương tiện của năm cái phương tiện đẻ ra từ bát nhã ba la mật, những cái phương tiện như tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như túc là từ đâu đẻ ra, tức là từ bát nhã ba la mật đẻ ra. Như vậy tức là nó là con đẻ của ma ha bát nhã ba la mật. Đó, thế thì khi mà đã là con đẻ của bát nhã ba la mật rồi á, thì những người á lầm chấp vào cái chỗ đó thì tưởng rằng cái đó là cái cội gốc đẻ ra bát nhã ba la mật. Tức là coi như ngược đó, gọi là cháu mà đẻ ra ông nội á. Đó. Tôi nghĩ là không có nắm vững tất cả những cái đó, không nắm vững rồi không tự mình không tự mình để cứu hộ cho mình, tức là khi mình quán chiếu hành tâm bát nhã ba la mật rồi mới thấy rõ được cái gì, tức là mới thấy rõ được nghĩa là những cái vấn đề nó phát khởi từ đâu, những cái vấn đề phát khởi dính mắc từ vật chất, dính mắc tình cảm, dính mắc vào tư tưởng từ đâu.
Đó, cho nên ở đây nói rằng đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật là vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng dính mắc vào ba cõi. Bát Nhã Ba La Mật từ hết thảy vô minh phiền não. Bát Nhã Ba La Mật không từ hết thảy tất cả các kiến chấp. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp tội đạo, tận đoạn hết thảy sự sợ hãi, sự khổ não, đem lại sự an lạc. Đó. Bát Nhã Ba La Mật có đủ phương tiện lực, chẳng có gì phá hoại được. Đó. Cho nên khi mà mình đã hành tâm cái đó rồi á, thì mình mới nói cái chữ là hoằng pháp vi gia vụ lợi sinh vi bổn hoài, rồi mới nói là duy tuệ thì nghiệp. Cái duy tuệ thì nghiệp tức là trí tuệ là sự nghiệp, thì cái trí tuệ này nè tức là ma ha Bát Nhã Ba La Mật này. Đó. Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, mà Phật cũng chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh ra chư Phật, xuất sinh ra chư Bồ Tát, chư Đức, chư Phật, chư La Hán, chư A Na Hàm, chư Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. Tất cả các cái pháp đó nó chỉ là những cái đẳng phần, không một cái đẳng phần của Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra 10 thiện đạo. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định. Xuất sanh ra 5 thần thông. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không. Sở dĩ mình quán tất cả các pháp nội không, ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, là do vì mình hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Thì đến đây thì Ngài Thích Đại Hoằng Vân mới suy nghĩ các lời nói trên của Ngài Xá Lợi Phất. Mà thưa với Ngài Xá Lợi Phất là vì sao thì Ngài có ý kiến như vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp là thưa Ngài Kiều Thi Ca, là vì do chư Đại Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên đã dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp với tất cả các thiện căn chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ rồi tùy hỷ, hết tất cả các thiện căn công đức đó hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên như vậy cho nên tôi mới nói, tôi mới thưa hỏi Phật về vấn đề đó. Ngài Kiều Thi Ca, thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật thì được công đức thù thắng hơn năm Ba La Mật kia. Ví dụ như người mới sanh ra đã bị mù lòa, tự mình không thể đi vào thành được, nếu chẳng có người sáng mắt dẫn đường, cũng như vậy năm Ba La Mật kia nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường thì chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí. Cái năm Ba La Mật kia tức là nói đến bố thí, nói đến trì giới, nói đến nhẫn nhục, nói đến tinh tấn, nói đến thiền định, nói đến trí tuệ. Thế nhưng mà ở đây thì Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, trang bị, không, khi mà Bồ Tát hành đạo thì Bồ Tát sẽ trang bị cho mình. Bồ Tát tức là sao? Là cái tư tưởng, cái ý tưởng gọi là siêu xuất á, cái ý tưởng vượt thoát khỏi căn tầng thức đó, đó là gọi là Bồ Tát. Những ý tưởng mà coi như đã dần dần như không còn dính mắc, không còn vướng nhiễm các pháp á, từ sơ địa cho đến thập địa. Mà hôm bữa trước chúng ta đã học sơ địa là tu bao nhiêu pháp, cho đến thập địa đã tu bao nhiêu pháp. Chắc có lẽ là quý vị lâu quá là quên. Đó, từ sơ địa cho đến thập địa. Là như vậy thì cái Bát Nhã Ba La Mật này nè, Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là nó dẫn đạo. Bồ Tát phải có trang bị cái gì? Trang bị bố thí Ba La Mật. Khi mà cái bố thí Ba La Mật á mà mình đã được trang bị rồi á thì sao? Chúng ma nó mới khiếp sợ. Bố thí Ba La Mật khi mà xả bỏ được cái gì, tức là xả bỏ được cái ta, xả bỏ được cái ngã và xả bỏ được pháp, cho nên gọi là bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật là do trí tuệ dẫn đạo thì xả được hai cái ngã và pháp. Bởi vì tâm thí thì có tài thí, pháp thí, vô ý thí, thì trong cái tài thí tức là xả bỏ cái ta, nhưng mà cái pháp thí và vô ý thí á, tức là xả bỏ luôn cả pháp. Như vậy tức là bố thí Ba La Mật nó gồm cả hai cái xả, xả ngã và xả pháp. Bố thí, ai bố thí, cái gì bố thí? Thì khi mình đã hành thâm bát nhã ba la mật thì mình thấy rõ là chẳng ai bố thí và cũng chẳng có cái đối tượng để bố thí và cũng chẳng thấy có cái vật gì để bố thí. Như vậy thì ai biết được điều đó, tức là ma ha bát nhã ba la mật dẫn đạo. Ai biết được điều đó, tức là ma ha bát nhã ba la mật rồi, tức là có trí tuệ siêu xuất biết rõ, biết rõ. Rồi ai trì giới thì nhớ gì? Nhớ gì trì giới? Nếu một vật siêu xuất trí tuệ thì nhớ gì là không tự và có giới gì phạm đó? Thế nào gọi là phạm? Tức là tổn hoại tâm chúng sanh thì gọi là phạm. Làm nhiễu loạn tâm chúng sanh là phạm giới. Bởi vì cũng như thế này, để mình ra ngoài đường á, mà mình không có giữ cái luật đi đường á, không có cái luật giao thông á, mà mình không có trí tuệ, không hiểu biết thì đương nhiên phải học. Nhưng mà người đã có trí tuệ, người đã hiểu biết rồi, không cần học luật họ vẫn đi đúng mà. Đó. Nếu mà trí tuệ như thế nào? Trí tuệ như thế nào? Tức là cái người mà có trí tuệ, tức là người đã đẻ ra cái luật giao thông đó. Chứ anh có trí tuệ, anh mới đẻ ra cái luật đó. Anh là cha đẻ của tất cả những điều luật giao thông. Bởi vì anh là cha đẻ ra tất cả các thiện pháp nữa, cha đẻ ra tất cả các cái quả tu chính nữa. Đặt ra cái quả này, đặt ra quả kia, đặt ra quả nọ, đặt phương pháp này tu, đặt phương pháp kia tu, đặt phương pháp nọ tu, thì anh cứ vào đâu để anh đặt ra cái phương pháp đó, cứ vào đâu. Tức là phải dựa trên căn bản của bát nhã ba la mật mới đẻ ra những cái phương pháp tu của thanh văn, những phương pháp tu của như giác, những phương pháp tu của bồ tát, những phương pháp tu thiền như thế nào, những pháp tu thiền định như thế nào, những phương pháp tu mật như thế nào, những phương pháp tu tùy chú như thế nào, những phương pháp tu niệm phật như thế nào, thì ai đẻ ra những cái phương pháp tu đó? À đây nè, nếu không muốn nói là ma ha bát nhã ba la mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như ngài là vừa nói thì năm ba la mật kia phải được bát nhã ba la mật dẫn đường mới xứng đáng là ba la mật. Ba la mật tức là rốt rau, rốt rau là tức là siêu xuất đến bờ bên kia. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu chẳng có nên ba la mật thì bát nhã ba la mật cũng chẳng được gọi là ba la mật. Như vậy vì sao chỉ riêng tán thác bát nhã ba la mật thôi? Thì nếu không có bố thí ba la mật, không tùy giới ba la mật, không nhẫn nhục ba la mật, không tinh tấn ba la mật, không có thiền định ba la mật thì bát nhã ba la mật cũng không được gọi là ba la mật. Thưa ngài Kiều Thị Ca, đúng như là lời của ngài nói, nếu chẳng có năm ba la mật kia thì cũng chẳng có bát nhã ba la mật. Thế nhưng có bát nhã ba la mật thì mới đầy đủ sáu pháp ba la mật. Bởi vậy cho nên bát nhã ba la mật là tối thượng, là vi diệu, là đệ nhất. Bởi vì cái cha đẻ ra những cái hành vi, cha đẻ ra hành vi bố thí, cha đẻ ra hành vi trì giới, cha đẻ ra cái hành vi là nhẫn nhục, cha đẻ ra hành vi tinh tấn, cha đẻ ra cái hành vi thiền định là bát nhã ba la mật. Nhưng mà không hành trì bố thí, không hành trì trì giới, không có hành trì là nhẫn nhục, không hành trì tinh tấn, không hành trì thiền định thì làm gì thấy được bát nhã ba la mật? Đó. Đây ngài sẽ là phát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là bát nhã ba la mật sanh? Bát nhã ba la mật sanh. Bởi vì Phật dạy này sẽ là phát dẫn, sách dẫn đến thức chẳng sanh thì bát nhã ba la mật sanh. Sách mà dẫn đến thức chẳng sanh thì bát nhã ba la mật sanh. Đàn ba la mật dẫn đến thiền đó, ba la mật chẳng sanh thì bát nhã ba la mật sanh. Tức là nếu mình trước sách và nếu trước thức, trước đàn ba la mật và trước cái bát nhã, trước thiền nát ba la mật chẳng hạn, tức là nếu còn có cái tâm trước trước về cứ viết về đàn Ba La Mật có còn có cái tâm cứu trước về thiền nát Ba La Mật á, thì bát nhã Ba La Mật không sanh. Chừng nào những cái đó chẳng sanh thì bát nhã Ba La Mật mới sanh. À, nên bát nhã Ba La Mật sanh nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh, nên bát nhã Ba La Mật sanh. Không có nên tiến vào nội không, mặc dù mình phân tích tất cả các pháp là nội không, là ngoại không, là không không, mà tiến tích vào cái phân tích không đó thì đương nhiên có trước pháp, có trước 18 không. Khi đã có trước 18 không thì bát nhã Ba La Mật chẳng sanh. Bốn niệm xứ dẫn đến là bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thì bát nhã Ba La Mật sanh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thì bát nhã Ba La Mật sanh. Nếu tứ tiết bốn có bốn, có bốn niệm xứ, có nghĩa là bốn tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như tức ngũ căn ngũ lực, dẫn đến gì? Nhận đến nhất thiết chủng trí, mà còn tứ trước tất cả những cái pháp tu đó thì bát nhã Ba La Mật chẳng sanh. Đó, ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn thế nào gọi là sắc dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy này sẽ là Phật sắc chẳng sanh dẫn đến hết tất cả các pháp chẳng sanh nên bát nhã Ba La Mật sanh. Nghĩa là khi nào mà tất cả những cái pháp yếu đó, những cái niệm khởi, những cái pháp yếu đó mà không cứu trước thì biết đó là nước bát nhã Ba La Mật biên sanh. Mà khi vừa có khởi niệm cứu trước một cái là bát nhã Ba La Mật tuyệt luôn, không có thành nổi. Phải đó. Thấy mà tôi có cái tâm vừa thấy tôi có cái tâm hoan hỷ và tôi có cái tâm mà hỷ xả, tôi bỏ cái việc đó tôi không nói tới nữa, vừa thấy như vậy thì bát nhã Ba La Mật tuyệt ngoài không có sanh. Thấy như vậy chưa đủ, anh thấy như vậy vẫn còn có cái tự ngã đó mới. Làm mới có một chút việc như vậy mình tưởng chừng như mình đất, tưởng chừng như mình được là bát nhã Ba La Mật tuyệt luôn, không có sanh nổi đâu. Phật dạy này sẽ là Pháp bát nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các thiện pháp, mà cũng chẳng cùng hợp với bất thiện pháp, chẳng cùng hợp với pháp xuất thế gian, chẳng cùng hợp với pháp thế gian, chẳng cùng hợp với pháp hữu vi, chẳng cùng hợp với pháp vô vi, chẳng cùng hợp với hữu lậu, chẳng cùng hợp với pháp vô lậu. Vì sao? Vì bát nhã Ba La Mật do chẳng đắc hết thảy pháp mà sanh. Như vậy thì nó có cùng hợp với pháp nào đó? Tất cả đều là phương tiện. Đối với bát nhã Ba La Mật, tất cả đều là phương tiện, đều là ánh chớp trong không gian, nó có dính mắt. Vì không dính mắt với tất cả hữu vi pháp và tất cả vô vi pháp, không dính mắt cái không dính mắt, cho nên bát nhã Ba La Mật sanh. Đó, đây là trí tuệ lúc đó mới sanh được. Bởi vậy cho nên bát nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp, nó vừa hợp một cái, nó vừa hợp tức là có chỗ khả đắc, mà có chỗ khả đắc thì bát nhã Ba La Mật dừng luôn, không sanh được. Đó, đó. Ngài Thích Đồ Hoàng Nhân bạch Phật bạch Đức Thế Tôn như vậy thì bát nhã Ba La Mật cũng chẳng hợp với nhất thiết chủng trí chánh. Phật dạy Kiều Thi Ca đúng như vậy, đúng như vậy đó. Bát nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với nhất thiết chủng trí và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí. Vì như vậy mà bát nhã Ba La Mật sanh. Đó, Ngài Thích Đồ Hoàng Nhân bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vì sao bát nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với nhất thiết chủng trí và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, bát nhã Ba La Mật chẳng như danh tự, chẳng như tướng, chẳng như pháp. Chẳng như danh tự, chẳng như tướng, chẳng như pháp. Tức là cũng không tu trước vào danh tự, cũng không tu trước vào pháp tướng, cũng nói chung là cũng chẳng chẳng cùng với tất cả các pháp họ. Chẳng như danh tự, chẳng như tướng, chẳng như pháp mà họp. Ngài Thích Đại Hoàng Nhân bạch Phật bạch Đức Thế Tôn như vậy thì họp như thế nào? Phật dạy, này chỉ cái ca Bồ Tát, y nơi chỗ chẳng thủ, chẳng thọ, chẳng tu, chẳng dính mắt, chẳng đoạn mà họp. Vì thì như vậy là vô sở họp, tức là chẳng có chỗ họp. Đó. Ngài Thích Huệ Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật là chưa từng có, vì hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng được, chẳng mất, mà Bát Nhã Ba La Mật sanh. Và bây giờ, Ngài Thích Huệ Hoằng Nhân nói là bây giờ con mới vỡ lẽ ra, con mới hiểu ra. À, con mới hiểu rằng, nghĩa là tất cả các pháp chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng được, chẳng mất, chẳng đắc, chẳng thất. Tất cả những cái pháp đó mà gọi là coi như không dính, không mắc, không vướng, không nhiễm, à, thì lúc đó Bát Nhã Ba La Mật mới sanh. Thì ngày nay con mới hiểu, chứ trước kia con tưởng đâu là Bát Nhã Ba La Mật chính là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là chính là Bát Nhã Ba La Mật. À, như vậy thì con đã đắc được cái chỗ tối cao của Bát Nhã Ba La Mật. À, thì khi mà con nghĩ như vậy á, thì đương nhiên Bát Nhã Ba La Mật bất là không sanh được. Bây giờ đề này tức bồ đề có nhân duyên khiến bồ tát xả Bát Nhã Ba La Mật, viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Thì là ngài tức bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu bồ tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật hợp với hết thảy các pháp mà cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp, nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật sẽ hợp với hết thảy các pháp và cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp, thì vị Bồ Tát đó đã xả ngay Bát Nhã Ba La Mật và đã viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩa là sao? Nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật hợp với hết thảy các pháp mà cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp, đó là thì vị Bồ Tát đó đã xả ly Bát Nhã Ba La Mật và cũng đã viễn ly Bát Nhã Ba La Mật, tức là đã rời bỏ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, này tu Bồ Đề, có nhân duyên khiến Bồ Tát xả Bát Nhã Ba La Mật, viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Nếu như Bồ Tát khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, Bát Nhã Ba La Mật là ví như hư không, Bát Nhã Ba La Mật là huyễn pháp đó, do vậy Bồ Tát mới xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật và viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Nếu cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, nếu cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là như hư không, thì ngay cái cho rằng đó là ngay cái cho rằng như vậy đó thì đã xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật, đã viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là hợp hay là chẳng hợp với các pháp? Hợp hay là chẳng hợp? Tức là có dung thông hay là không dung thông? À, thì khi mình nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật có lẽ là dung thông với tất cả các pháp và cũng có thể là không dung thông với tất cả các pháp, thì mình nghĩ như vậy là xả ly Bát Nhã Ba La Mật, là viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu đã hành Bát Nhã Ba La Mật, đã thẩm thấu, thẩm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật thì biết rõ các pháp là tự tánh không, thì lại đặt ra vấn đề là hợp hay không hợp, đó là đã viễn ly Bát Nhã Ba La Mật rồi. À, mình đã biết nó là tự tánh không, mà tại sao lại đặt vấn đề là hợp hay là không hợp? Có cái gì để hợp và có cái gì không hợp? Ít ra nó chỉ hợp tức là có cái pháp gì để nó hợp chứ, rồi nếu không hợp tức là nó không hợp với pháp gì nhé. Đằng này hai cái câu đó đặt ra đều là ly xả ly Bát Nhã Ba La Mật, hai câu đó đặt ra đều là viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Đó, mà nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, nếu người ta khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, tức là Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có chỗ chỉ bày, là như hư không, là không kiên cố, chẳng hạn là như hư không. Do vậy, khi mà vừa khởi cái niệm là Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, là như hư không, thì lập tức Bồ Tát đã xả Bát Nhã Ba La Mật và viễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Nếu như Bồ Tát khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, tức là trí tuệ đó, trí tuệ lớn là không có chỗ chỉ bày, trí tuệ lớn như hư không. Thì là Bồ Tát đã xả ly bát nhã ba la mật rồi. Bởi vì anh nói bát nhã ba la mật là cái gì? Bát nhã ba la mật anh muốn là cái gì? Nếu đã nói rằng chẳng ai hành bát nhã ba la mật và cũng chẳng ai hành bát nhã ba la mật, chẳng có cái đối tượng để hành bát nhã ba la mật và cũng chẳng có người nào hành bát nhã ba la mật, thì tại sao anh lại đặt cái vấn đề là bát nhã ba la mật là vô sở hữu, là như không ai đặt nó ra? Anh lằng quằng chập quên mất. Phải là đi lần hoàn chặt cảnh quên rằng chính bản thân của bát nhã ba la mật, phải là nó là phương pháp, là vô pháp của mà. Nếu đã là phương pháp là vô pháp thì tại sao anh còn đặt cái vấn đề là vô sở hữu, là như không? Đó, với Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn tin bát nhã ba la mật thì chẳng tin pháp nào khác, phải chăng Phật dạy rằng này tu Bồ Đề, tin bát nhã ba la mật 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng tin bốn quả thanh văn, chẳng tin bốn quả thanh văn dẫn đến Đức Chi Phật, đến Bồ Tát đạo, dẫn đến chẳng tin vô thượng Bồ Đề nhất thiết chủng trí. Bạch ngài tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, vì sao tin bát nhã ba la mật lại chẳng tin năm ấm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí? Tại sao? Nếu đã tin bát nhã ba la mật thì nếu tin bát nhã ba la mật thì tại sao chẳng tin năm âm và chẳng tin nhất thiết chủng trí? Phật dạy rằng này tu Bồ Đề, vì năm âm dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là tánh không, đều là bất khả đắc. Nếu tin bát nhã ba la mật thì sao? Thì chẳng tin năm âm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí, còn tin năm âm, còn tin nhất thiết chủng trí là xả ly, là viễn ly bát nhã ba la mật.